Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về nỗ lực của các giáo hội Kitô Iraq trong việc tái hồi hương các Kitô hữu và ổn định bình nguyên Ninive sau khi bị nhà nước Hồi chiếm đóng. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 13 đến 19. Khi ấy, Chúa Giê-xu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng, người ta bảo có người là ai? Các ông thưa, người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Đức Giê-xu nói với các ông, phần các con bảo thầy là ai? Simon Phê-rô thưa rằng, thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giê-xu trả lời rằng, hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Quý vị và các bạn thân mến, Bao Công hay còn gọi là Bao Thanh Thiên là một vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ uy quyền hay vì nể tư tình. Vì có nhân cách sáng ngời như vậy, nên vua Tống Nhân Tông đã trao cho ông một cây thượng phương bảo kiếm. Khi cầm cây thượng phương bảo kiếm này trong tay, nếu Bao Công bảo tha thì chính là vua tha, khi Bao Công bảo chém thì chính là nhà vua ra lệnh chém. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cũng trao cho giáo hội qua Phê-rô một quyền tương tự như vậy, đó là quyền chìa khóa. Chúa bảo với Phê-rô, Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Dưới đất, con cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Với quyền chìa khóa này, khi Phê-rô tha, thì Thiên Chúa tha. Khi Phê-rô cầm buộc, thì chính Thiên Chúa sẽ cầm buộc. Và quyền này còn tiếp tục được trao lại cho giáo hội và các thừa tác viên của giáo hội như giám mục, linh mục. Khi linh mục đọc công thức tha tội thì chính Thiên Chúa tha. Khi linh mục cầm bánh đọc lời truyền phép thì chính Thiên Chúa truyền. Đây quả thật là quyền năng trên trời, quyền năng trọng đại, cao hơn quyền của cây thượng phương bảo kiếm rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, một quyền năng trọng đại như vậy mà Chúa lại trao vào tay những người phàm. khi nhà vua trao cây thượng phương bảo kiếm cho ông Bao Công, thì nhà vua biết rằng ông Bao Công là người trung thành, có tài, học cao hiểu rộng thì mới trao, phải chọn mặt gửi vàng. Còn đằng này, không biết Chúa có lầm không khi Ngài trao một quyền năng vĩ đại như vậy cho một người bình thường, xuất thân từ nghề chài lưới, tính tình nông nổi cọc cằn và ít học như Phêrô. Và Chúa có lầm không khi Ngài trao chức vụ giữ vững đức tin giáo hội cho một người chối Chúa 3 lần? Và nhìn vào cuộc đời của Phao-lô cũng vậy, không biết Chúa có lầm không khi Ngài chọn một người nổi tiếng bách hại đạo Chúa để rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Nhưng quả thật, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa đã không lầm. Chúa chọn Phêrô và Phao-lô không phải vì hai ngài đã xứng đáng, nhưng Chúa chọn Phêrô và Phao-lô vì các ngài sẽ trở nên xứng đáng. Điều quan trọng đối với Chúa không phải là sự bất tài hay tội lỗi, nhưng đó chính là sự sám hối chân thành và biết nương tựa vào quyền năng của Chúa. Phêrô sau biến cố phục sinh dường như đã là một Phêrô khác hẳn. Từ một con người ít học, Phêrô đã được biến đổi thành một nhà giảng thuyết đại tài, thu phục về cho Chúa cả ngàn người trong bài giảng đầu tiên. Không chỉ vậy, Phêrô từ một người nhát đảm bỏ thầy, đã trở thành một tông đồ nhiệt thành rao giảng đạo Chúa và làm chứng về Chúa, cho dẫu ông phải chịu đánh đòn, chịu tù đày, và cho dẫu ông chịu bị đóng đinh ngược tại Roma để làm sáng danh Chúa. Còn Phao-lô cũng vậy, sau biến cố xảy ra trên đường Damas, ông không còn giữ lại điều gì cho mình nữa, mà tất cả con người ông đã được biến đổi để hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô. Phao-lô nói: "Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi." Phao-lô đi ngang dọc trên những cánh đồng dân ngoại để mỗi ngày đem về cho Chúa rất nhiều các linh hồn. Và cuối cùng, cũng tại Roma, Phao-lô đã bị xử trảm để minh chứng cho lòng sám hối và trở lại chân thành của mình. Chính bằng sự sám hối trở lại, Phêrô và Phao-lô đã minh chứng cho chúng ta thấy rằng Chúa đã không lầm khi tin tưởng, trao phó và chọn các ngài. Lạy Chúa, Chúa đã chọn gọi chúng con, không phải vì chúng con xứng đáng, nhưng vì chúng con sẽ trở nên xứng đáng mỗi ngày. Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô và Phao-lô, xin Chúa cho chúng con biết sám hối và sống trọn vẹn cho Chúa mỗi ngày một xứng đáng hơn. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn sám hối, là Ngài lại thứ tha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn chính thống Constantinople. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ giáo hội chính thống Constantinople và giáo hội công giáo tiếp tục hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa hai giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople đến Roma dự lễ kính thánh Phêrô và Phao-lô tông đồ bổn mạng giáo hội Roma ngày 29 tháng 6. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Job của giáo phận Demesos hướng dẫn. Ngài cũng là đồng chủ tịch Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự trao đổi phái đoàn giữa giáo hội Roma và Chính thống Constantinople nhân dịp để bổn mạng của hai bên và tăng nơi chúng ta ước muốn tái lập trọn vẹn sự hiệp nhất giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống, điều mà chúng ta đã nếm hưởng trước trong cuộc gặp gỡ huynh đệ, trong kinh nguyện chung và trong việc cùng nhau phục vụ tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm cách đây 50 năm, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đến viếng thăm Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople hồi tháng 7 năm 1967, và cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ Athenagoras tại Roma vào tháng 10 tiếp đó. Tấm gương của các vị mục tử can đảm và sáng suốt, được động lực duy nhất là tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa thúc đẩy, khích lệ chúng ta tiếp tục hành trình, tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn. Cách đây 50 năm, hai cuộc viếng thăm ấy là những biến cố khơi dậy niềm hy vọng bao la và sự phấn khởi nơi các tín hữu của giáo hội Roma và Constantinople, góp phần đưa đến quyết định gửi các phái đoàn đến dự các lễ bổn mạng của nhau, điều mà chúng ta đang tiếp tục làm ngày hôm nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến khóa họp sắp tới của tiểu ban phối hợp thuộc Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và Chính thống, do Đức Tổng giám mục Job và Đức Hồng Y Kirkhope đồng chủ tọa. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong cuộc họp này, trong tinh thần thiêng liêng, lắng nghe ý Chúa, và trong sự ý thức về hành trình mà nhiều tín hữu Công giáo và Chính thống tại nhiều nơi đã cùng nhau thực hiện, được kết quả dồi dào cho tương lai cuộc đối thoại thần học. Tin Vatican. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ kỷ niệm 25 năm giám mục của Ngài. Sáng 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm 25 năm giám mục của Ngài. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha, có các Đức Hồng Y hiện diện tại Roma. Thánh lễ được cử hành trọng thể tại nhà nguyện Paulina trong dinh tông tòa. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha nói, trong sách thánh, chúng ta nghe cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và Abraham. Thiên Chúa bắt đầu bằng lời mời gọi. Ngài nói với Abraham, hãy đi, đi đến đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Cuộc đối thoại tiếp diễn với ba mệnh lệnh. Hãy đứng dậy, hãy nhìn xem, hãy hy vọng. Ba mệnh lệnh ấy đánh dấu bước đường mà Abraham phải đi, cùng cách Abraham phải làm, và thái độ nội tâm ông phải có, là đứng dậy, nhìn xem và hy vọng. Hãy đứng dậy, đứng lên và bước đi, chứ đừng dậm chân tại chỗ. Bạn có một nhiệm vụ, bạn có một sứ mạng, và bạn phải thực thi điều ấy trên những bước đường. Đừng ngồi yên, nhưng hãy đứng dậy, đứng lên. Abraham đã làm như thế. Ông ra đi, luôn luôn trên hành trình. Và biểu tượng của điều này chính là cái liều. Ông lên đường và tiến bước cùng chiếc liều. Mỗi khi dừng chân, ông cấm liều để nghỉ ngơi. Chưa bao giờ ông làm cho riêng mình một ngôi nhà. Bởi lẽ, ông luôn luôn thực thi mệnh lệnh là hãy lên đường. Điều duy nhất ông xây, đó là ông lập bàn thờ để thờ phượng Thiên Chúa, để tôn thờ đấng đã ra lệnh cho ông phải đứng dậy, phải lên đường, cùng hành trang là chiếc liều. Mệnh lệnh thứ hai là hãy nhìn xem. Thiên Chúa nói với ông, ngươi hãy ngước mắt nhìn xem. Từ nơi ngươi ở, hãy nhìn tứ phía, đông tây, nam bắc. Hãy nhìn xem, hãy nhìn về phía chân trời. Không xây dựng những bức tường, luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn tiến bước. và điều huyền nhiệm của chân trời là, càng đi bạn càng thấy đường chân trời xa hơn, rộng mở hơn. Tiến lên, đẩy về phía trước, về phía chân trời. Mệnh lệnh thứ ba là, hãy hy vọng. Có một cuộc đối thoại rất đẹp giữa Thiên Chúa và Abraham. Ông nói với Chúa, Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Chúa đáp lại, kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra sẽ thừa kế ngươi. Nghe Chúa hứa như thế, ông đã hy vọng. Ông đã già, và vợ ông thì son sẻ. Thế mà Chúa tiếp tục hứa rằng, hãy nhìn xem, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như các biển sao trời. Ông đã tin, và ông được kể là công chính. Hãy đứng dậy, hãy nhìn xem, nhìn về phía chân trời, không có tường chắn. Hãy hy vọng là không có tường chắn. Hy vọng là có đường chân trời rộng mở. Và Đức Thánh Cha kết luận, như Abraham, chúng ta nghe Chúa nói với chính mình rằng, hãy đứng dậy, hãy nhìn xem, hãy hy vọng. Ngài nói với chúng ta rằng, đây không phải là thời khép lại cuộc sống chúng ta. Đây cũng không phải là thời đóng lại lịch sử. Chúa cho chúng ta thấy rằng, lịch sử của chúng ta luôn mở ra, tiếp tục rộng mở, mở ra mãi mãi, mở ra cho sứ mạng. Với ba mệnh lệnh, hãy đứng dậy, hãy nhìn xem, hãy hy vọng, Chúa cho chúng ta thấy sứ mạng. Chúng ta không phải là những kẻ lão làng, theo kiểu kẻ cả. Chúng ta giống như những ông nội, ông ngoại. Và nếu chúng ta chưa cảm nhận được điều này, chúng ta phải cầu nguyện, xin ơn để cảm nhận được điều ấy. Chúng ta là những ông nội, ông ngoại mà những người cháu của chúng ta đang tìm kiếm. Ông nội, ông ngoại phải cung cấp cho con cháu những âm hưởng của cuộc sống với đầy những kinh nghiệm. Ông nội, ông ngoại không khép lại với nỗi buồn của lịch sử, nhưng biết mở ra. Và đối với chúng ta, đứng dậy, nhìn xem, hy vọng, có nghĩa là biết mơ ước. Chúng ta là những ông nội, ông ngoại, biết khơi lên và mở ra những ước mơ, để rồi thế hệ trẻ ngày nay sẽ là người thực hiện những ước mơ ấy, nếu người trẻ cần. Bởi lẽ, thế hệ trẻ sẽ nhận lãnh từ giấc mơ của chúng ta nguồn sức mạnh để họ tiên đoán và thực hiện nhiệm vụ của họ. Tin các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một thánh đường Hồi giáo ở Abu Dhabi được đổi tên. Trong một động thái nhằm thúc đẩy lòng khoan dung tôn giáo, thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE, vừa được đổi tên thành Thánh đường Mariam Aysa. Tiếng Ả Rập có nghĩa là Maria, mẹ của Đức Giê-xu. Thánh đường này nằm ở Al-Mushrif thuộc Abu Dhabi, và tên mới được Hoàng Thái tử của Abu Dhabi là Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan đặt, để thúc đẩy các mối tương quan xã hội giữa những người theo các tôn giáo khác nhau và làm nổi bật những tương đồng giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Đó là theo hãng thông tấn chính thức của UAE. Ngay sát cạnh thánh đường Hồi giáo mới được đổi tên này là nhà thờ Thánh Andre của Anh giáo. Gần đó là tòa của vị đại diện tông tòa Nam Á Rập, Đức cha Paul Hinder. Tiến sĩ Mohammed Matar Al-Kabi, người đứng đầu cơ quan trung ương Hồi giáo, giải thích. Những người đang sinh sống tại UAE thuộc hơn 200 quốc tịch khác nhau. Họ sống trong an hòa, bình an và cùng tồn tại. Vì tôn giáo của chúng tôi kêu gọi chúng tôi theo đuổi công lý, tôn trọng người khác và hợp tác với người khác trong việc trao ban. Linh mục Bishoy Fakhri của nhà thờ Chính tòa Chính thống giáo Ai Cập ở Abu Dhabi nói, UAE đã thực sự nêu gương về lòng khoan dung, vượt lên trên những ý tưởng và khẩu hiệu để trở thành hiện thực và đạt đến mức hòa hợp xã hội. Linh mục Ibrahim Farouk của nhà thờ Chính thống giáo Copt Ai Cập ở Abu Dhabi nói thêm, lấy tên mẹ Maria đặt cho thánh đường này là một nghĩa cử yêu thương và hòa bình mà chúng ta hy vọng mọi người trên khắp thế giới sẽ nói theo. Cũng nên nói thêm, UAE hiện có một hiến chương về lòng khoan dung và một bộ trưởng bộ khoan dung. Và như Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, nhà lãnh đạo ở Dubai đã giải thích trong một lá thư ngỏ gần đây, khi thế giới Ả Rập khoan dung và chấp nhận những người khác, Ả Rập sẽ dẫn đầu thế giới. Ông viết rằng, từ các nền văn minh của Damascus đến Andalusia, dân tộc Ả Rập trở thành những ngọn hải đăng cho khoa học, kiến thức và văn minh, vì các giá trị nhân văn là nền tảng của các mối tương quan của chúng ta với mọi nền văn minh, văn hóa và tôn giáo. Và vào năm 2013, một doanh nhân Hồi giáo đã hiến tặng 5 mẫu đất cạnh một thánh đường Hồi giáo ở Abu Dhabi để xây dựng một ngôi đền có tên là Swaminarayan, thuộc đạo Hindu lớn. Sau đó, vào năm 2015, các nhà lập pháp UAE tuyên bố họ cũng sẽ xây một ngôi đền Hindu lớn ở Abu Dhabi. Ngôi đền sẽ khánh thành vào cuối năm nay. Đền Abu Dhabi sẽ đón nhận các tín đồ của nhiều tôn giáo khác nhau, gồm cả Phật giáo và đạo Jain. Cũng nên biết thêm rằng, Đức Maria theo tiếng Ả Rập là Mariam, mà người Hồi giáo gọi là Sayyiduna, nghĩa là Đức Bà, được nhắc đến 34 lần trong Thiên Kinh Quran, còn hơn cả toàn bộ Tân Ước, và dành nguyên chương 19 để nói về Ngài. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về nỗ lực của các giáo hội Kitô Iraq trong việc tái hồi hương các Kitô hữu và bình ổn bình nguyên Ninive. Bài viết được tiếp tục như sau. Trong khi việc tái chiếm Mosul khỏi tay các lực lượng của nhà nước Hồi tiếp diễn, có nhiều phản ứng đối với các tin tức và lập trường liên quan tới cuộc trưng cầu dân ý nói trên. Đức Thượng Phụ Kande Luis Rafael Sarko đã công bố thông cáo đề nghị các Kitô hữu đừng khép kín trong các hầm trú và đừng để cho mình bị lóa mắt bởi các đề nghị không thiết thực và hấp tấp mà các chính trị gia Kitô Iraq cũng tái đề nghị mới đây, đó là thành lập tại miền Bắc Iraq các vùng dành riêng cho các tôn giáo thiểu số, bao gồm các Kitô hữu, và cho họ được tự trị trên bình diện hành chính, hay cho họ các bảo đảm và có hệ thống che chở quốc tế. Theo Đức Thượng Phụ, điều cấp thiết hiện nay là giúp các Kitô hữu trở về các thành phố và làng mạc quê hương của họ mà họ đã bị bó buộc rời bỏ hồi năm 2014, khi bị các lực lượng của nhà nước Hồi tấn công và chiếm đóng. Điều này đòi hỏi phải nhanh chóng tái thiết các cơ cấu hạ tầng đã bị phá hủy và được sự trợ giúp vật chất của chính quyền Iraq cũng như các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Hoa Kỳ. Trong tiến trình ấy, theo Đức Thượng Phụ, thật là thích hợp giao phó cho các giới chức đại diện dân chúng trong vùng việc điều hành các cơ cấu chính trị và hành chính của vùng này. Cũng có thể xin phần đóng góp của các quan sát viên không thiên vị bên ngoài, canh chừng trên các tiến trình hội nhập thực thụ giữa các thành phần chủng tộc tôn giáo, tránh xảy ra cảnh các nhóm công dân bị coi như các kẻ bất trung hay bị kỳ thị. Vẫn theo Đức Thượng Phụ, chỉ sau khi tình hình Iraq được ổn định, mới khởi sự các tiến trình thành lập các đơn vị hành chính tự trị mới, như dụng cụ bảo vệ các quyền lợi và việc tiếp nối sự hiện diện của các nhóm chủng tộc tôn giáo thiểu số. Trong lúc tế nhị này, các Kitô hữu được mời gọi có các chọn lựa khôn ngoan, bắt đầu từ việc tránh xa các xung khắc chính trị, không để cho mình bị liên lụy tới chúng. Đồng thời, cũng không khép kín trong hầm trú chống lại những người khác bằng các đòi hỏi không thể thực hiện được. Đức Thượng Phụ đề nghị các Kitô hữu trong thời điểm này có các sáng kiến can đảm cùng với mọi công dân Iraq khác xây dựng cuộc sống dân sự với một chính quyền tân tiến và dân chủ, một quốc gia trong đó hiến pháp được tôn trọng và bảo đảm cho tất cả mọi người mọi quyền công dân. Chúng ta hãy cầu nguyện và hy vọng rằng thời hậu nhà nước Hồi không bị ghi dấu bởi các xung khắc chia rẽ mới khiến cho máu lại có thể đổ ra, hay tệ hại hơn, lại xảy ra một loại nhà nước Hồi bạo lực tệ hại hơn trước. Tuy nhiên, hồi tháng 5 vừa qua, người ta cũng đã ghi nhận rằng, trong các vùng đã được quân chính phủ giải phóng, tại thành phố Mosul vẫn có các vị lãnh đạo Hồi giảng trong các đền thờ Hồi giáo, tiếp tục gọi các Kitô hữu là các người bất trung, và kích động tín hữu Hồi đối xử với họ và kỳ thị họ như các lực lượng của nhà nước Hồi hay của tổ chức Al-Qaeda đã làm trước đó. Một thông cáo mang chữ ký của Đức Thượng Phụ Sako do Tòa Thượng Phụ Kande phổ biến, than phiền về các giọng điệu hùng biện, khơi lên ngọn lửa chống các Kitô hữu và các cộng đoàn tôn giáo thiểu số khác tại Iraq, vì chúng hoàn toàn bất lợi cho Hồi giáo. Các kích động này gây chia rẽ giữa con người với nhau và giữa ngôi phong trào bài Hồi giáo. Chúng gây thiệt hại cho sự hiệp nhất quốc gia và khiến cho đất nước gặp nguy hiểm, xét vì các Kitô hữu là thành phần của xã hội Iraq một cách sâu xa, đến độ thế hệ cha ông của những người Hồi hiện nay đã từng chia sẻ niềm tin nơi Chúa Kitô từ rất lâu trước khi vùng Mesopotamia bị các người Hồi Ả Rập chinh phục. Đức Thượng Phụ Sako kêu gọi các giới chức hữu trách dân sự và tôn giáo chống lại tất cả các kiểu diễn tả gieo thù hận phe phái. Ngài trích câu 29 của chương 15 sách Koran viết rằng, hãy nói, sự thật đến từ Chúa ngươi, hãy tin ai muốn, và ai muốn hãy chối. Ngoài ra, ngày 12 tháng 5, dư luận Iraq cũng xôn xao trước thông cáo của một giám mục công giáo Siro và hai giám mục chính thống thuộc miền Bắc Iraq, yêu cầu thành lập một vùng được che chở dành cho các Kitô hữu trong vùng bình nguyên Ninive, được quốc tế bảo vệ để tránh cho các Kitô hữu khỏi bị bách hại và trở thành nạn nhân của các bạo lực phe phái. Thông cáo được gửi tới giới hữu trách vùng và quốc gia cũng như quốc tế mang chữ ký của Đức cha Boutros Moshe, công giáo Siro, Đức cha Nicodemus Daoud Matisarat, chính thống Siri, và Đức cha Timoteos Musa Ansamani, tổng giám mục chính thống Siri bạc tên là. Ba vị yêu cầu biến vùng bình nguyên Ninive thành vùng tự trị nằm dưới quyền bảo vệ của Liên Hiệp Quốc để cứu vùng này khỏi các xung khắc và tranh giành, cũng như cứu vãn các quyền lợi của các cộng đoàn Kitô có gốc rễ đâm sâu ngàn đời tại đây. Trong thông cáo, các vị cũng đòi cho vùng bình nguyên Ninive quyền tự trị hành chính cho các làng mới được giải thoát khỏi các lực lượng của nhà nước Hồi. Như đã biết, giữa mùa xuân và mùa hạ năm 2014, nhiều thành phố và làng mạc trong vùng bình nguyên Ninive đã bị các lực lượng của nhà nước Hồi đánh chiếm. Trong các tháng tiếp theo đó, đã có hàng chục ngàn Kitô hữu đã phải chạy trốn, đa số tuốn về vùng tự trị Kurdistan. Đã có nhiều người bị giết, bị đóng đanh hay cắt cổ. Trong thông cáo chính thức do Đức cha Sleimun Wagduni phổ biến ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kande Louis Raphael Sako cho biết, thông cáo công bố hôm trước đó của ba giám mục không phản ánh lập trường của giáo hội Kande và không đại diện cho giáo hội Kande. Đức Thượng Phụ khẳng định rằng, trong tình hình tế nhị hiện nay, vấn đề cấp bách ưu tiên là làm sao các Kitô hữu có thể hồi hương và tái thiết các cơ cấu hạ tầng đã bị phá hủy, bằng cách tận dụng các trợ giúp quốc tế. Chỉ sau khi an ninh và ổn định được vãn hồi thì mới bắt đầu các tiến trình thành lập các đơn vị hành chính tự trị mới như là dụng cụ bảo vệ các quyền lợi và các cộng đoàn của các chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Trong lúc này, các Kitô hữu nên tránh khép kín trong hầm trú, chống lại người khác hay đưa ra các đòi hỏi không thể thực hiện được. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài khởi sự, trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về nỗ lực của các giáo hội Kitô Iraq trong việc tái hồi hương các Kitô hữu và ổn định vùng bình nguyên Ninive sau khi bị nhà nước Hồi chiếm đóng. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao Chúa Phục Sinh hiện ra với các bà trước các tông đồ. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã rút ra ba kết luận để nói về việc lý do tại sao Chúa Phục Sinh lại hiện ra với các bà trước, hay cũng gọi các bà theo Ngài. Trong đó, kết luận thứ ba viết là, khi hiện ra với các bà trước, Chúa Giêsu đã thực hiện một cuộc cách mạng xã hội quan trọng trong việc thăng tiến phụ nữ. Nhưng mà trải qua hơn 20 thế kỷ, giáo hội do mấy ông điều khiển, cứ muốn dìm các bà xuống. Và có người còn cho là, lại còn bôi nhọ các bà nữa. Thí dụ coi bà Maria Magdalena là một cô gái điếm hoàn lương. Điều đó có đúng không? Quý vị và các bạn thân mến, nói cũng hơi oan, đâu có ai chú ý bôi nhọ các bà đâu. Vấn đề là tại vì thời Trung Cổ, ít khi có dịp đi viếng đất thánh, nên nhiều người không sành địa lý của miền Palestine. Từ đó mới có những chuyện giải thích sai. Câu chuyện như thế này. Các phúc âm đều kể lại cảnh một phụ nữ sức dầu vào chân Chúa. Đang lúc Ngài đang dùng bữa. Bà ấy tên là gì? Gốc gác ra sao? Tin mừng Marco chương 14 câu 3 và tin mừng Matthew chương 26 câu 7 chỉ nói trống là có một phụ nữ, nhưng không cho biết tên. Gioan chương 12 câu 3 thì nói là bà Maria, chị của Lazaro. Dù sao, thì sự việc xảy ra ở Betania, vì vậy mà người ta gọi bà là Maria Betania, chị em với Mark và Lazaro. Nhưng Luca chương 7 câu 36 cũng có nói tới cuộc sức dầu tương tự do một người đàn bà tội lỗi. Vì thế không lạ gì mà người ta gắn ghép hai cảnh với nhau. Có điều là Maria Betania không thể đồng hóa với Maria Magdalena được. Bởi vì Betania và Magdala là hai làng hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, trong ngày lễ kính thánh Maria Magdalena, ngày 22 tháng 7, bài phúc âm không còn phải là cảnh phụ nữ tội lỗi, rửa chân sức dầu cho Chúa nữa, nhưng là cảnh Chúa Phục Sinh hiện ra với các bà. Và ủy thác cho các bà đi loan tin cho các môn đệ biết biến cố phục sinh. Nói rằng, giáo hội bôi nhọ các bà, nhất là bà Maria Magdalena, thì cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì, trong ca tiếp liên ngày lễ phục sinh, chúng ta đã đọc thấy những lời sau đây. Maria, bà hãy nói cho chúng tôi nghe, bà đã thấy gì dọc đường? Phụng vụ không có hỏi chứng nhân nào khác, ngoại trừ Maria Magdalena. Chính vì vậy mà thời Trung Cổ, Maria Magdalena đã được mang biệt hiệu là Apostola Apostolorum, tông đồ của các tông đồ. Maria đã được Chúa sai đi mang tin vui trọng đại cho các thánh tông đồ, những vị mà về sau cũng lại được chính Chúa sai đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Điểm này đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị nêu bật trong tông thư về Phẩm giá phụ nữ, số 16. Đâu có phải là trong suốt 20 thế kỷ qua, Magdalena bị hạ nhục đâu. Dù sao, chúng ta cũng phải ghi ơn các nữ thần học gia, vì đã lưu ý các ông rằng, các bà cũng được ơn gọi đi làm nhân chứng cho Chúa, không những như các ông, mà còn trước các ông nữa. Chưa hết đâu, các nữ tần học gia còn muốn lật ngược thế cờ, không những là cho mấy ông xuống hạng B, mà còn khẳng định rằng chính các bà mới là biểu tượng của giáo hội Chúa Kitô. Ta có thể kết luận, do đó, nếu các ông không biến thành đàn bà, thì sẽ không đáng làm phần tử giáo hội Chúa Kitô. Người ta lập luận như sau, trong bốn phúc âm, thánh sử viết về giáo hội nhiều nhất là thánh Matthew. Thế nhưng, người đề cao vai trò của phụ nữ hơn hết là thánh Matthew. Vài bằng chứng. Trong gia phả của Chúa Giêsu, thánh Matthew xem tên của bốn phụ nữ, một điều hoàn toàn trái ngược với truyền thống Do Thái thời đó. Suốt tác phẩm của mình, thánh Matthew muốn cho thấy sự đối chọi giữa giáo hội với Do Thái giáo. Vì người Do Thái mù quáng, không chịu nhìn nhận những lời tiên tri đã được hoàn tất nơi Đức Kitô. Sự đối chọi ấy nổi bật hơn cả vào lúc Chúa ra đời và vào lúc Chúa sống lại. Hồi Chúa ra đời, sự đối chọi được biểu lộ giữa các học sĩ đông phương, tượng trưng cho dân ngoại đến thờ lạy Chúa, đối lại với vua Herodê tìm cách giết hài nhi. Vào lúc Chúa sống lại, sự đối chọi được tượng trưng qua nhóm các phụ nữ, đại diện cho giáo hội, làm chứng biến cố phục sinh, đối lại với các lính canh, tượng trưng cho Do Thái giáo, muốn bịt miệng lại. Kết luận, cộng đồng Kitô hữu, gồm nên bởi dân ngoại và các phụ nữ, tức là những thành phần bị người Do Thái coi khinh, thì nay được ơn đón nhận mặc khải của Chúa. Do đó, mà nếu các ông không biết xếp hàng đứng sau các bà, thì cũng sẽ bị loại, tôi xin miễn bàn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, tại sao Chúa Phục Sinh hiện ra với các bà trước các tông đồ? Chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới với một vấn đề khác, đó là con người ngự trên đám mây là ai? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bàn đến những giá trị đạo đức mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta không nói đến lòng biết ơn. Đây là đề tài của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Lòng biết ơn là một nhân đức cần được trao luyện mỗi ngày. Con người vốn tự nhiên không nhận ra được hoặc dễ dàng quên đi lòng tốt và điều thiện hảo người khác làm cho mình. Do đó, như hai tiếng vỡ lòng có thể gợi lên, cha mẹ cần mở mắt cho con cái để chúng biết nhìn về người khác, không phải với ánh mắt đố kỵ, ganh ghét hay thù hận, mà với thiện cảm và yêu thương. Khai tâm cho con cái là dạy cho chúng biết rằng cuộc sống là một mạng lưới của tình liên đới, trong đó không ai có thể sống mà không cần đến người khác hay nương tựa vào người khác. Gia đình là trường học đầu tiên về những giá trị nhân bản nền tảng của cuộc sống, và cha mẹ phải là những nhà giáo dục đầu tiên. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Cha mẹ và người lớn trong gia đình là những nhà giáo giúp con cái thành những con người trưởng thành, biết nhạy cảm về tình liên đới với người khác. Những đứa con mất dạy và không hề biết nói hai tiếng cảm ơn là bởi không được cha mẹ dạy dỗ ngay từ thuở nhỏ mà thôi. Những đứa trẻ được dạy cho biết phải nói hai tiếng cảm ơn ngay từ lúc mới bập bẹ biết nói, sẽ trở thành những con người luôn biết nhận ra lòng tốt và điều thiện hảo nơi người khác. Chúng ta vẫn nói rằng lịch sự là hoa của bác ái. Những công thức lịch sự sẽ trống rỗng và máy móc nếu chúng không diễn tả được chiều sâu đích thực trong tâm hồn con người là tình yêu thương. Hai tiếng cảm ơn cũng sẽ chỉ là một công thức trống rỗng nếu nó không diễn đạt được lòng biết ơn của con người. Do đó, tập cho con cái biết nói hai tiếng cảm ơn đã đành. Cha mẹ còn giải thích cho chúng hiểu tại sao phải tỏ lòng biết ơn với người khác. Biết ơn là nhận ra điều tốt, những hy sinh hoặc bất cứ một món quà nào mà người khác trao tặng cho mình. Nói hai tiếng cảm ơn mà không biết tại sao mình biết ơn là một thái độ không chân thành và như vậy vô nghĩa. Một người trưởng thành thực sự luôn biết nhận ra điều tốt nơi người khác, ngay cả những điều bé nhỏ nhất. Một cái nhìn như thế về người khác chỉ có thể phát xuất từ sự nhạy cảm và cảm thông mà thôi. Như vậy, giáo dục cho con cái thành người biết ơn cũng chính là đào luyện cho chúng một tâm hồn nhạy cảm và cảm thông đối với người khác. Người ta kể về nhà bác học Louis Pasteur một giai thoại như sau. Một sinh viên ngồi bên cạnh một cụ già trong cùng một chuyến xe lửa. Cụ già đang âm thầm lần chuỗi mân côi. Sau khi cụ già đã lần chuỗi xong, người thanh niên tự giới thiệu và bắt đầu nói về những điều kỳ diệu của khoa học mà anh đã khám phá được trong các lớp hóa học. Cụ già lắng nghe một cách thích thú. Cảm kích trước thái độ của cụ già, người thanh niên hứa sẽ gửi cho cụ một số sách về đề tài mà cụ đã tỏ ra rất quan tâm. Như để bảo đảm cho lời hứa của mình, người thanh niên xin địa chỉ của cụ già. Cụ già cảm ơn rối rít, nhưng khi cụ già đưa tấm danh thiếp của mình cho người thanh niên, anh muốn xỉu đi khi đọc được tên tuổi của cụ già, bởi vì tên cụ là Louis Pasteur. Dĩ nhiên, điều đánh động người thanh niên nhất không hẳn là tên tuổi, và những khám phá khoa học của cụ già, mà chính là cử chỉ khiêm tốn và lòng biết ơn của cụ. Louis Pasteur là một nhà khoa học vĩ đại của nhân loại, nhưng có lẽ vĩ đại hơn, đó là lòng đạo đức, được thể hiện bằng những cử chỉ rất khiêm tốn, chân thành của ông. Biết ơn là vẻ đẹp cao quý nhất trong tâm hồn của người. Biết ơn là thể hiện cao độ nhất của nhân cách. Nói về lòng biết ơn, đơn sơ nhưng sâu sắc nhất, hẳn phải là những suy tư của Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần, nguyên giám mục Long Xuyên, trong tuyển tập nói với chính mình. Chúng tôi thiết tưởng các bậc phụ huynh cần đọc lại những suy tư của vị giám mục này, và lấy đó làm kim chỉ nam giáo dục con cái về lòng biết ơn. Đức cha Bùi Tuần viết như sau. Tôi thích chó. Lý do là vì chó rất biết ơn. Biết ơn của chó khác với biết ơn của người, nhưng không thiếu vẻ đẹp. Chỉ cho chó một miếng xương, nó cũng tỏ ra biết ơn. Nó nhìn trìu mến, ngoe ngoảy đuôi, quấn quýt người cho. Càng được cho, nó càng biết ơn. Nó tự động bảo vệ chủ, nhà cửa và đồ đạc của chủ. Nhiều người không biết ơn bằng chó. 10 người cùi được Chúa chữa lành, nhưng chỉ có một người quay lại cảm ơn. Tỷ lệ 1/10, mà người đó lại là người ngoại. Các ngàn người đã được Chúa thi ân, nhưng khi Chúa phải vác thánh giá, chỉ có một người bằng lòng vác đỡ. Người đó lại cũng là người ngoại. Cả một dân tộc đã chịu ơn Chúa, nhưng khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá, chỉ có một người dám công khai lên tiếng xưng tụng Chúa là người vô tội. Người đó lại là người ăn trộm. Đời là thế, kẻ muốn được ơn thì quá nhiều, kẻ biết ơn thì quá ít. Điếm người biết ơn dễ hơn điếm người vô ơn, vì số này quá lớn. Có những con cháu vô ơn, có những học trò vô ơn, có đủ thứ người vô ơn. Làm ơn có thể không đòi trả nghĩa, nhưng đã chịu ơn là phải biết ơn. Với những suy tư trên đây của Đức cha Bùi Tuần, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Lần tới, chúng tôi sẽ đọc tiếp những suy tư của Đức cha Bùi Tuần về lòng biết ơn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Quỳ đến con thành tâm ban lạy, Chúa thánh thể cao quý linh thiêng. Giờ con chiêm ngưỡng thánh nhan, và con nay vẫn vững tin Chúa ngự nơi đây. Giờ đây con thành tâm lãnh nhận, chính mau thuyền Chúa đã trao ban. Hồn con vui sướng chưa chan, vì ơn Thiên Chúa đã ban vô cùng cao xa. Đây chính là người mau Chúa đã hiến dâng để cứu muôn người. Con sớm mình thờ lạy Chúa, nguyện bên yêu mãi đến cho đời.
Yêu mến, tin nhận Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể là một sức mạnh vững vàng để ta vượt qua cám dỗ thử thách của những đòi hỏi hiểu biết bằng lý trí về bí tích này trên lộ trình đức tin mỗi ngày. nhận ra Đấng đã đi đến tận cùng của tình yêu tự hiến và trao ban mình máu, làm của ăn nuôi dưỡng nhân loại. Chính là một cảm nghiệm ở tận sâu tâm hồn, một ân sủng đức tin và tình yêu. Thế nên, ta phải làm mới lại đức tin của chính mình luôn mãi, không chỉ bằng việc đón rước Chúa Giêsu khi ta tham dự bàn tiệc trong thánh lễ một cách thường xuyên và trung thành, mà còn bằng những tâm tình khao khát thiêng liêng. Nhờ đó, ta sẽ chất chứa niềm hy vọng được bước đi với đức tin sống động trong sự kết hợp mật thiết với Chúa. Thánh Alphonso đã nuôi dưỡng tâm tình khao khát ấy bằng lời kinh rước lễ thiêng liêng. Chúng ta tin chắc chắn lời kinh ấy cũng là lời nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong bí tích mình thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Mở đầu lời kinh ta thân thưa, lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong bí tích mình thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào trong linh hồn con. Tâm tình của Thánh Alphonso giải nghĩa cho chúng ta hiểu tại sao gọi bí tích thánh thể là bí tích đức tin, bí tích tình yêu. Vì khi đọc lời kinh, ta bày tỏ niềm tin thật của riêng ta và cũng là niềm xác tín của giáo hội. Chúa luôn hiện diện bên ta qua bí tích thánh thể để thực hiện lời hứa yêu thương. Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Cũng thế, khi thưa lên lời kinh, ta tỏ bày cùng Chúa khát vọng, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và bởi vì yêu Chúa nên ta ước ao rước Chúa vào trong linh hồn. Tình yêu chỉ có thể đáp trả bằng tình yêu. Khi rước Chúa, ta nhận biết Chúa yêu ta trọn vẹn, nên người ở lại trong bí tích tình yêu. Thì đáp lại, ta cũng yêu Chúa trên hết mọi sự. Lúc ấy, trái tim ta được thỏa lòng yêu mến Chúa, còn lòng trí ta được hạnh phúc ở trong Chúa, như lời người mời gọi. Ai ăn thịt và uống máu ta, thì ở lại trong ta và ta ở trong người ấy. Tuy nhiên, vì một lý do hay hoàn cảnh nào đó ngăn trở, như đau ốm, tuổi già hay không có linh mục để dâng lễ, những khó khăn liên quan đến hoàn cảnh sống, khoảng cách về địa lý khiến ta không thể nào được rước mình thánh Chúa, mà lòng ta những khao khát, ước mong được ở cùng Chúa. Hãy học theo Thánh Alphonso khẩn khoản này xin Chúa. Xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Thông thường, theo cách tự nhiên, thì ta đến với Chúa và gặp Chúa trong bí tích thánh thể. Nhưng vì lý do bất thường và lòng ta khao khát, nên ta mạo muội xin Chúa đích thân hạ cố đến với ta. Ta tin tưởng Chúa sẽ nhận lời. Vì thế ta hứa, con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Đọc lên từng lời kinh với sự chú tâm sâu sắc và ý thức, ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc thông phần vào hy tế của Đức Kitô khi tham dự thánh lễ. Thêm vào đó, ta cũng thoáng nghe được âm vang của lời mời gọi đến tờ lạy tôn kính Thánh Thể Chúa. Vì quả thật, hội thánh và trần gian rất cần đến sự tôn thờ bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đang chờ chúng ta trong bí tích tình yêu này. Đừng từ chối thời gian đến gặp Người để tôn thờ, để chiêm ngắm tràn đầy đức tin và sẵn sàng đền tạ những tội lỗi của trần gian. Ước mong sao lời kinh trở thành một phần không thể thiếu trong việc ươm mầm và nuôi dưỡng đức tin. Ước mong sao lời kinh được đọc và chú tâm suy gẫm với trọn tâm tình, để ta thêm yêu mến Thánh Thể Chúa.
Hồn con đây nguyện xin kết hiệp với Thánh Thể cao quý linh thiêng, để con yêu mến Chúa hơn, để con luôn biết kính tôn vua nguồn yêu thương. Giờ con xin hiệp nhất với Ngài, quy sống đời bác ái yêu thương, cùng nhau chung chén đắng cay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.